Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Người đàn ông ở Hàn Quốc mở cửa máy bay giữa không trung nói với cảnh sát anh ta thấy khó chịu. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc nói sẽ nỗ lực tìm giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine, Nga phản pháo Mỹ về chuyện triển khai vũ khí hạt nhân, Nga cáo buộc Nhật Bản suy đoán tiêu cực sau khi bị Tokyo chỉ trích về hạt nhân. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Một hành khách trên chuyến bay của hãng Asiana Airlines nói với cảnh sát rằng anh ta đã mở cửa máy bay vài phút trước khi máy bay hạ cánh xuống Daegu, Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu vì anh ta thấy khó chịu, thông tấn xã Yonhap đưa tin. Người đàn ông trong độ tuổi 30 bị câu lưu khi hạ cánh. Anh ta nói với cảnh sát rằng anh ta mở cửa vì muốn xuống máy bay nhanh chóng. Yonhap cho biết vào ngày thứ Bảy, dẫn thông tin từ sở cảnh sát Daegu, Dongbu. Anh ta cũng nói với cảnh sát rằng anh ta bị căng thẳng tinh thần sau khi mất việc gần đây. Không thể liên lạc ngay với sở cảnh sát để xác nhận thông tin, Reuters cho biết. Người đàn ông mở cửa khi máy bay đang ở độ cao khoảng 213 mét so với mặt đất, khiến hành khách trên máy bay hoảng loạn. 9 hành khách nhập viện với các vấn đề về hô hấp. Tất cả họ đã được cho xuất viện sau khoảng 2 giờ, một quan chức sở cứu hỏa cho biết. Cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ người đàn ông bị câu lưu hôm thứ Bảy vì vi phạm đạo luật an ninh hàng không và các hành vi phạm tội khác, Yonhap đưa tin. Các quan chức cho biết họ của người đàn ông là Lee, nhưng không cung cấp tên đầy đủ của anh ta như thông lệ. Một đoạn video được phát trên truyền hình được cho là do một hành khách quay lại, cho thấy những khoảnh khắc trước khi máy bay hạ cánh, với một cánh cửa thoát hiểm mở toang và gió lùa vào trong khi hành khách ngồi gần đó. Jin Seung-hin, một quan chức an toàn cabin của hãng Korean Air, nói, theo như ông biết, vụ việc này chưa từng có tiền lệ, nhưng trước đây từng có những hành khách mở cửa thoát hiểm mà không được cho phép khi máy bay đang ở trên mặt đất. Một quan chức Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc ngày thứ Sáu nói có thể mở các cửa thoát hiểm ở hoặc ở gần mặt đất vì áp suất bên trong và bên ngoài cabin là tương đương nhau. Trung Quốc sẽ thực hiện những nỗ lực cụ thể để đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời đặc phái viên Lý Huy cho biết trong ngày thứ Bảy. Trung Quốc luôn kiên trì lập trường khách quan và công bằng với Ukraine, cổ suý hòa bình và thúc đẩy đàm phán. Ông Lý được dẫn lời nói với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ông Lý, đại diện đặc biệt của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu và cựu đại sứ tại Nga, đã tổ chức các cuộc hội kiến và hội đàm với ông Lavrov, các thứ trưởng ngoại giao Nga là Andrei Rudenkov và Mikhail Galuzin. Hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung Quốc-Nga và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine và nhất trí rằng chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Nga đã làm sâu sắc thêm lòng tin chính trị lẫn nhau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong một thông cáo về cuộc hội đàm. Chuyến thăm Nga của ông Lý là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du nhiều nước mà Bắc Kinh nói là nhằm thảo luận một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Lý nói Trung Quốc sẽ tăng cường trao đổi và đối thoại với tất cả các bên, bao gồm cả Nga, theo thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc luôn tuân theo các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, kiên trì lập trường khách quan và công bằng, tích cực thuyết phục hòa bình và thúc đẩy đàm phán, quyết định lập trường của mình dựa trên thực chất của vấn đề và luôn kiên định đứng về phía hòa bình và đối thoại, ông Lý được dẫn lời nói. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa sự phối hợp chiến lược song phương và đa phương, cũng như trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác. Nga ngày thứ Bảy bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow ở Belarus, nói rằng Washington đã triển khai vũ khí hạt nhân như vậy suốt nhiều thập niên ở châu Âu. Nga ngày thứ Năm nói họ đang xúc tiến việc triển khai vũ khí như vậy lần đầu tiên bên ngoài biên giới kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ năm 1991, và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói vũ khí đang được chuyển đi. Ông Biden ngày thứ Sáu nói ông có phản ứng cực kỳ tiêu cực trước các báo cáo rằng Nga đã xúc tiến kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án kế hoạch triển khai hạt nhân của Nga. Đó là quyền chủ quyền của Nga và Belarus để bảo đảm an ninh của mình bằng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết giữa một cuộc chiến hỗn hợp quy mô lớn do Washington phát động, chống lại chúng tôi, Đại sứ quán Nga tại Mỹ nói trong một phát biểu. Các biện pháp chúng tôi thực hiện hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ pháp lý quốc tế của chúng tôi. Mỹ đã nói rằng thế giới đang đối mặt với mối nguy hạt nhân nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 vì những phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc xung đột Ukraine. Nhưng Moscow nói rằng quan điểm của họ đã bị hiểu sai. Ông Putin, người coi cuộc chiến Ukraine là cuộc chiến sống còn của Nga trước một phương Tây hiếu chiến, đã nhiều lần cảnh báo rằng Nga, nước sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất cứ quốc gia nào khác, sẽ sử dụng mọi biện pháp để tự vệ. Vũ khí hạt nhân chiến thuật được sử dụng để đạt được lợi ích chiến thuật trên chiến trường và thường có đương lượng nổ nhỏ hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược, được thiết kế để phá hủy các thành phố của Mỹ, châu Âu hoặc Nga. Đại sứ quán Nga gọi những chỉ trích của Mỹ đối với kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân của Moscow là đạo đức giả, nói rằng trước khi đổ lỗi cho người khác, Washington hãy tự xem lại chính mình. Mỹ từ hàng thập niên qua đã duy trì một kho vũ khí hạt nhân lớn ở châu Âu. Cùng với các đồng minh NATO, Mỹ tham gia vào các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân và huấn luyện cho các trạng huống sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại đất nước chúng tôi, đại sứ quán nói. Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Tây Âu kể từ khi Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower cho phép triển khai chúng trong chiến tranh lạnh như một biện pháp đối phó với mối đe dọa được nhìn nhận từ Liên bang Xô Viết. Vũ khí hạt nhân đầu tiên của Mỹ ở châu Âu được triển khai ở Anh vào năm 1954. Phần lớn chi tiết về việc triển khai vũ khí hạt nhân hiện thời của Mỹ là thông tin bảo mật, mặc dù Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ nói rằng Mỹ có 100 vũ khí hạt nhân chiến thuật B-61 được triển khai ở châu Âu, cụ thể là ở Ý, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan. Nga ngày thứ Bảy cáo buộc Nhật Bản suy đoán tiêu cực, vô lương liên quan tới những bình luận của Tokyo xung quanh mối đe dọa hạt nhân mà Moscow đề ra và hứa sẽ đáp trả đợt chế tài mới nhất của Nhật Bản áp đặt liên quan tới cuộc xâm lược của nước này nhắm vào Ukraine. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno ngày thứ Sáu nói Nhật Bản sẽ áp đặt thêm các chế tài bổ sung lên Nga sau khi hội nghị thượng đỉnh của nhóm 7 cường quốc G7 mà Tokyo đăng cai tổ chức vào tuần trước đã nhất trí tăng cường các biện pháp để trừng phạt việc Nga xâm lược Ukraine. Ông Matsuno cũng lên án kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus, nói rằng điều này sẽ làm tình hình thêm căng thẳng và Nhật Bản sẽ không bao giờ chấp nhận mối đe dọa hạt nhân của Nga, chứ đừng nói đến việc sử dụng nó, theo lời ông. Bộ Ngoại giao Nga nói họ đang thẩm định việc thực thi các chế tài của Nhật Bản đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của nước này và sẽ không bỏ qua điều mà họ nói là các hành động bất chính của Tokyo. Bộ cũng bất mãn với việc ông Matsuno mô tả Nga là đang hăm dọa hạt nhân. Mong muốn gán ý định sử dụng vũ khí hạt nhân không rõ ràng liên quan tới các sự kiện ở Ukraine cho Nga không khác gì hơn là suy đoán tiêu cực, vô lương, Bộ nói. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, Nga đã bác bỏ những chỉ trích của Tổng thống Mỹ Joe Biden về kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Moscow ở Belarus, nói rằng Washington đã triển khai vũ khí hạt nhân như vậy ở châu Âu trong nhiều thập niên. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Nhật Bản thể hiện mối quan tâm tương tự đối với việc Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam.
Sau hậu dịch giả, với sinh viên đang trọ học ở làng đại học quốc gia này, thì khi mà mọi thứ cứ tăng một chút sẽ là câu chuyện của dè sẻn chi tiêu khi mà lúc thời tiết nắng nóng, xài điện buộc phải tăng thêm nhiều đơn vị kilowatt.
Một ký điện thì là 4.000, bình thường thì 15, giờ lên có 25, tháng này đóng trăm mấy, nhiều hơn khoảng mấy chục ngàn, nhiều hơn khoảng cỡ 5-6 chỉ số.
Xa nhà ở trọ vậy thì chuyện gói ghém chi tiêu bằng mọi cách với sinh viên ở làng đại học là chuyện rất thường tình. Đơn cử với việc giá điện thông báo tăng, sinh viên nơi đây đã thích nghi nhanh bằng điều chỉnh giờ giấc tự học tại nhà trọ.
Tại vì lúc trước em bật đèn để học, bây giờ em mở cửa ra để sáng hơn để em học bài. Rồi em tắt điện sớm hơn mọi khi. Chỉ học buổi sáng, buổi tối, còn buổi tối chắc em tắt đèn rồi em đi ngủ sớm hơn. Với lại em cũng thường xuyên đi ra ngoài hay là đi vô trường giao lưu với bạn bè, cũng đỡ bật quạt, bật đèn.
Chuyện vật giá leo thang trong đời sống hậu dịch giả dường như là điều bình thường cần chấp nhận và phải tự thích nghi.
Cuộc sống thì xăng dầu, xe cộ, nói chung mấy cái nhu cầu tăng thì mấy cái khác cũng phải tăng. Với anh thì anh sẽ sử dụng mấy cái khác ít lại, ví dụ như là ăn ít lại, rồi ít mua đồ tiêu dùng rồi nữa, giảm bớt lại thì sẽ có dư một cái khoản để đắp vào cái tiền đóng tiền điện.
Các giải pháp tình thế tương tự đó, theo lời Vĩnh Khang, thì hiện được nhiều sinh viên ở làng đại học lựa chọn trong thời điểm mà không bao lâu nữa là kỳ nghỉ hè đến, sinh viên đã có thể trở lại quê nhà của mình.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 5 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.